Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nine Natri. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. The Overspend American Why We Want What We Don't Need là sách phi hư cấu về kinh tế học xã hội và văn hóa tiêu dùng của Mỹ do Juliet B. Shaw viết, xuất bản lần đầu năm 1998. Tác phẩm khảo sát một nghịch lý quen thuộc. Khi nhiều hộ gia đình có mức sống vật chất cao hơn nhưng lại cảm thấy thiếu thốn, phải làm việc nhiều hơn và dễ rơi vào nợ nần. Do không xem chi tiêu quá mức chỉ là lỗi kỷ luật cá nhân, bà phân tích cách chuẩn mực địa vị, truyền thông thương mại, tín dụng và sự nâng cấp liên tục của hàng hóa cùng tạo ra áp lực mua sắm. Trọng tâm cuốn sách là quá trình chạy đua theo mức sống của những nhóm có thu nhập và hình ảnh hào nhoáng hơn. Qua đó, tác giả đặt câu hỏi về mối liên hệ giữa tiền bạc, bản sắc, thời gian và hạnh phúc. Đây là một phê bình xã hội có cơ sở kinh tế, nhằm giúp người đọc nhận ra vì sao nhu cầu tiêu dùng thường tăng nhanh hơn cảm giác đủ đầy. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, tiêu dùng leo thang bắt đầu từ việc đổi nhóm người để so sánh. Luận điểm trung tâm của Xô là người Mỹ không chỉ cố theo kịp hàng xóm theo nghĩa truyền thống. Họ ngày càng tiếp xúc với lối sống của những người giàu hơn qua truyền hình, quảng cáo, người nổi tiếng, trung tâm mua sắm và môi trường nghề nghiệp. Khi nhóm tham chiếu thay đổi, chuẩn mực về một cuộc sống bình thường cũng đổi theo. Những thứ từng là xa xỉ có thể nhanh chóng được cảm nhận như nhu cầu thiết yếu, từ kiểu nhà ở, xe cộ, đồ gia dụng đến kỳ nghỉ và vào hoạt động cho con cái. Cơ chế này giải thích vì sao thu nhập tăng không nhất thiết tạo ra sự an tâm tài chính. Nếu kỳ vọng tăng cùng hoặc nhanh hơn thu nhập, người tiêu dùng vẫn thấy mình tụt lại phía sau. So gọi đây là sự nâng cấp trong tiêu dùng, một quá trình mở rộng danh sách những thứ được cho là cần phải có. Phân tích này chuyển trọng tâm từ câu hỏi cá nhân có đủ tiền hay không sang câu hỏi xã hội nào đang định nghĩa mức sống đáng mong muốn. Nó cũng cho thấy chi tiêu mang tính vị thế có thể lan rộng ngay cả khi nhiều người không thực sự coi vật chất là mục tiêu quan trọng nhất của mình. Thứ hai, quảng cáo và truyền thông biến hàng hóa thành dấu hiệu của hạnh phúc. So xem hệ thống truyền thông thương mại là một lực lượng chủ động tạo ra ham muốn, chứ không chỉ đáp ứng nhu cầu có sẵn. Quảng cáo thường gắn sản phẩm với vẻ đẹp, sự tự chủ, tình yêu, năng lực làm cha mẹ hoặc cảm giác thuộc về. Vì vậy, quyết định mua không đơn thuần xoay quanh công dụng của món hàng. Nó còn là nỗ lực mua lấy một hình ảnh về bản thân và một vị trí xã hội. Khi thông điệp thương mại xuất hiện dày đặc, người tiêu dùng dễ coi việc nâng cấp liên tục là bình thường, thậm chí là bằng chứng cho việc mình đang sống tốt hơn. Cuốn sách đặc biệt chú ý đến việc văn hóa đại chúng làm cho đời sống cao cấp trở nên gần gũi về mặt hình ảnh, dù phần lớn khán giả không có nguồn lực tương ứng. Khoảng cách giữa điều nhìn thấy và điều có thể chi trả tạo điều kiện cho vay nợ và thất vọng. Lập luận của So không phủ nhận quyền lựa chọn của cá nhân. Thay vào đó, bà chỉ ra rằng lựa chọn diễn ra trong một môi trường được thiết kế để khơi gợi bất mãn với những gì đang có. Hiểu điều này giúp phân biệt nhu cầu thực tế với nhu cầu được kích hoạt bởi áp lực biểu tượng. Thứ ba, nợ hộ gia đình là cái giá tài chính của chuẩn mực sống bị đẩy lên. Một hệ quả quan trọng trong phân tích của So là sự suy giảm tiết kiệm và xu hướng dựa vào tín dụng để duy trì mức sống mong muốn. Khi tiêu dùng được coi là thước đo của sự thành công, việc trì hoãn mua sắm có thể bị cảm nhận như một sự thua kém xã hội. Tín dụng vì thế không chỉ là công cụ thanh toán tiện lợi mà còn giúp thu hẹp tạm thời khoảng cách giữa thu nhập hiện có và chuẩn mực tiêu dùng đang leo thang. Tuy nhiên, sự thu hẹp đó có giá của nó, các khoản trả góp, dư nợ thẻ tín dụng và nghĩa vụ tài chính khiến hộ gia đình phải duy trì hoặc tăng thời gian làm việc. Vòng lặp trở nên rõ ràng, làm việc nhiều để chi trả cho mức tiêu dùng cao, rồi cần tiêu dùng để bù đắp cho thời gian nghỉ ngơi và quan hệ xã hội bị thu hẹp. So đặt hiện tượng này trong bối cảnh kinh tế và văn hóa rộng hơn, thay vì quy toàn bộ trách nhiệm cho sự thiếu thận trọng của từng người vay. Cách tiếp cận ấy vẫn hữu ích khi đánh giá tài chính cá nhân hiện nay. Một ngân sách bền vững cần tính đến áp lực so sánh đang thúc đẩy các khoản chi, chứ không chỉ liệt kê thu nhập và hóa đơn. Thứ tư, thời gian bị thiếu hụt khi tiêu dùng cao kéo theo nhu cầu làm việc nhiều hơn. The Overspend American có liên hệ chặt với mối quan tâm lâu dài của So về công việc và thời gian rảnh. Bà cho rằng mô hình tiêu dùng leo thang làm suy yếu khả năng lựa chọn thời gian thay vì tiền bạc. Khi chi phí để duy trì một mức sống được chuẩn hóa tăng lên, nhiều người thấy khó giảm giờ làm, đổi sang công việc ít áp lực hơn hoặc chấp nhận thu nhập thấp hơn. Điều này đáng chú ý vì hàng hóa thường được quảng bá như phương tiện nâng cao chất lượng sống, trong khi quá trình kiếm tiền để mua chúng có thể làm giảm thời gian dành cho gia đình, cộng đồng, nghỉ ngơi và phát triển cá nhân. Cuốn sách không lập luận rằng mọi chi tiêu đều sai hoặc mọi công việc đều là gánh nặng. Điểm của so là cần xem xét sự đánh đổi, thường bị che khuất. Một món mua mới có thể có giá niêm yết rõ ràng, nhưng còn có chi phí bằng thời gian lao động, áp lực tài chính và sự chú ý. Vì vậy, đánh giá mức sống chỉ qua thu nhập hay số lượng tài sản là không đủ. Khung phân tích của bà đề nghị đưa quyền kiểm soát thời gian trở lại thành một tiêu chí cốt lõi của sự sung túc. Cuối cùng, xuống nhịp tiêu dùng là nỗ lực đưa lối sống trở lại gần với giá trị cá nhân. Bên cạnh phê bình tiêu dùng địa vị, So bàn về xu hướng xuống nhịp tiêu dùng, tức là chủ động giảm sự lệ thuộc vào cuộc đua nâng cấp. Đây không nên được hiểu đơn giản là tiết kiệm cực đoan hay từ chối mọi tiện nghi. Ý nghĩa sâu hơn là xem lại sự tương ứng giữa cách kiếm tiền, cách chi tiêu và những điều cá nhân thực sự coi trọng. Một người có thể nhận ra rằng lịch làm việc, chi phí nhà ở, xe cộ hoặc các khoản mua sắm nhằm thể hiện vị thế đang lấy đi nguồn lực dành cho gia đình, cộng đồng hay sở thích có ý nghĩa hơn. Do đó, xuống nhịp thường đòi hỏi thay đổi chuẩn mực so sánh, không chỉ cắt giảm vài khoản chi. Nếu vẫn đo thành công bằng những hình mẫu tiêu dùng đắt đỏ, nỗ lực đơn lẻ rất dễ bị đảo ngược. Giá trị của phần này là nó không hứa hẹn một công thức hạnh phúc từ sự tối giản. So chỉ làm rõ rằng một đời sống ít bị dẫn dắt bởi quảng cáo và cạnh tranh địa vị có thể mở rộng không gian lựa chọn. Nó cũng nối lựa chọn cá nhân với hệ quả sinh thái bởi mức tiêu dùng vật chất cao thường kéo theo việc sử dụng nhiều tài nguyên hơn. Kết luận, cuốn sách phù hợp với người đọc quan tâm đến tài chính hộ gia đình, xã hội học, truyền thông, môi trường hoặc cảm giác luôn phải kiếm thêm và mua thêm dù nhu cầu cơ bản đã được đáp ứng. Nó cũng hữu ích cho những ai muốn xem lại các quyết định chi tiêu của mình mà không tự quy kết mọi khó khăn cho sự yếu kém cá nhân. Lợi ích thực tế của tác phẩm nằm ở việc cung cấp một bộ câu hỏi tốt hơn như mình đang so sánh với ai, mong muốn này đến từ công dụng hay từ áp lực hình ảnh, và khoản mua này đòi hỏi bao nhiêu thời gian lao động. Về mặt trí tuệ, sách giúp nối các hiện tượng thường bị tách rời, gồm quảng cáo, nợ, giờ làm, địa vị và cảm giác thiếu thốn. So với nhiều sách tài chính cá nhân tập trung vào ngân sách hoặc thói quen, The Overspent American nổi bật vì đặt hành vi mua sắm vào cấu trúc văn hóa rộng lớn. So với những phê bình đạo đức về chủ nghĩa vật chất, So cũng cụ thể hơn khi giải thích cơ chế chuẩn mực sống leo thang và vai trò của nhóm tham chiếu. Dù bối cảnh ban đầu thuộc cuối thế kỷ 20, câu hỏi cốt lõi của sách vẫn còn sức nặng trong thời đại mua sắm trực tuyến, truyền thông xã hội và tín dụng dễ tiếp cận. Đây là tác phẩm để đọc nhằm hiểu hệ thống tạo ra ham muốn, rồi cân nhắc một định nghĩa khác về sự đủ đầy. Nếu bạn muốn ủng hộ Juliet B, So bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!